Người đó về sau sinh lòng rất xấu hổ, phát tâm đại bồ đề, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành hóa tha, cầu sinh Tây Phương. Tiếp theo ở trước.
Do đây có thể biết, đọa địa ngục thì khó cứu. Cứu anh ta lúc nào? Tạo tội nghiệp cực nặng mà trước chưa đọa địa ngục. Lúc này có thể khiến anh ta tỉnh lại, để anh ta sinh đại tâm sám hối, sinh khởi tâm rất sợ hãi, nỗ lực đoạn ác tu thiện, để duyên hiện tiền của anh ta biến cải, làm cho ác duyên biến thành thiện duyên. Phát được tâm đại bồ đề thế là tốt rồi, lại có thể niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Dù cho là chúng sinh ở địa ngục A Tỳ, mà lúc lâm chung từ một niệm cho đến 10 niệm, chân thật hồi đầu, chân thật phát tâm thì cũng có thể vãng sinh. Vãng sinh giống như bất thối thành Phật, giải thoát rốt ráo. Chỗ này nói rất khéo, nói người này về sau có thể sinh tâm rất xấu hổ, phát tâm đại bồ đề, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành hóa tha, cầu sinh Tây Phương.
Do đó, hiện đời hoặc bị người khinh rẻ. Tiếp theo ở trước.
Đây là nói hiện báo. Bạn làm nhiều loại việc lành mà người ta giống như coi thường bạn, khinh thị bạn, làm chướng ngại bạn.
Hoặc mắc chút bệnh khổ. Tiếp theo ở trước.
Hoặc là mắc bệnh khổ.
Hoặc chịu sự bần cùng và tất cả những việc bất như ý đó. Tiếp theo ở trước.
Hoặc là nhận quả báo bần cùng hạ tiện cho đến tất cả việc bất như ý.
Trước kia đã tạo nghiệp vĩnh viễn, đọa trong địa ngục chịu khổ lâu dài, tức liền tiêu diệt, còn có thể trở lại liễu sinh thoát tử siêu phàm nhập thánh. Tiếp theo ở trước.
Đây là vì sao? Đây là tội báo của bạn hiện tiền thì nghiệp báo đã kết thúc, cho nên báo nặng chuyển thành nhẹ, tội nặng chuyển thành báo nhẹ hiện tiền, giống như đã xong.
Kinh Kim Cang gọi là nếu có người thọ trì kinh này mà bị người khinh rẻ, là vì tội nghiệp đời trước của người ấy, lẽ ra phải đọa vào đường ác do người đời nay khinh rẻ, nên tội nghiệp đời trước liền tiêu diệt sẽ được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là nghĩa chuyển biến do tâm. Tiếp theo ở trước.
Đây là thuyết minh sự chuyển biến của nghiệp quả là do tâm. Một niệm trong tâm bạn giác ngộ thì chuyển biến. Chúng ta đem Phật Pháp phổ biến, đem Phật Pháp giới thiệu cho tất cả chúng sinh không vì danh, không vì lợi, chỉ hy vọng tất cả chúng sinh có thể nghe chánh pháp. Công đức lợi ích này là vô lượng vô biên. Do đây có thể biết, nếu trái lại ta cầu danh cầu lợi thì Phật Pháp trong tay ta cũng chuyên cầu lợi. Hiện tại chúng ta thấy rất nhiều sách Phật, băng ghi âm, băng ghi hình, đa số in có sở hữu bản quyền không cho phép in lại. Điều này tuy lưu thông Phật Pháp nhưng công đức lưu thông của bạn rất ít. Bạn tạo tội nghiệp rất nặng, tội nghiệp của bạn làm chướng ngại công đức bạn. Bạn đem chánh Pháp niêm phong lại rồi, khiến chánh Pháp không thể lợi ích tất cả chúng sinh. Bạn vì một chút lợi ích rất nhỏ của mình mà làm cho cơ duyên nghe Pháp của tất cả chúng sinh bị ngăn trở. Tội nghiệp này là tội nghiệp thuộc địa ngục A Tỳ. Nếu bạn sáng tỏ đạo lý này, thì bạn có thể cởi mở, không cầu một chút lợi ích như thế cho mình. Chứ vị hãy nói xem, phải chăng lợi ích bạn được sẽ vô lượng vô biên, công đức của bạn thì không thể nghĩ bàn. Chính như trong kinh nói, bạn làm sự việc này là sự nghiệp của Bồ Tát, bạn được tất cả chư Phật hộ niệm, bạn được Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Làm công đức như thế, trước mắt hình như lại rất khốn khổ. Điều ấy, chính chỗ này đã nói bởi vì trong đời quá khứ làm ác nghiệp quá nặng, đây là nghiệp nặng, báo nhẹ. Chỉ cần bạn chịu nhận chân, nỗ lực làm tiếp, cắn chặt răng khi đoạn khổ nạn này của bạn đã qua, thì đại phước báo của bạn sẽ hiện ra trước mắt. Này, chư vị đồng tu, các vị theo tôi thời gian cộng lại đã qua rất lâu. Đời này tôi để các vị chứng minh. Lúc tôi cầu học cũng rất cần khổ, rất tinh tấn, rất nỗ lực. Sinh hoạt của tôi so với ai đều khổ. Tôi đi qua cửa ải khó khổ tới 50 năm. Về sau mới gặp hàng quán trường. Bà ta toàn tâm toàn lực hộ trì. Chúng tôi mới được mức sinh hoạt miễn cưỡng. Ba bữa ăn mới ăn được no. Tôi ở Đài Trung, mỗi ngày ăn một bữa, người ta hỏi, ái chà, bạn tu khổ hạnh hả? Tôi nói không phải tu khổ hạnh, vì tôi không có năng lực, nên không có người cúng dường. Một người sơ phát tâm học Phật, ai coi khinh bạn, ai hộ trì bạn, không ai sao? Cửa ải khó qua này chính là tội nghiệp đã tạo trong quá khứ, đang trong khổ nạn này, dần dần sẽ tiêu trừ. Chúng tôi trước kiến lập đoàn thư quán, sau có hội Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim. Đây là một thời cơ. Hiện tại, các bạn thấy tông Tịnh Độ Hoằng Dương lan rộng đến toàn thế giới, được toàn thế giới ủng hộ. Ấy là phước báo hiện tiền. Điều này không hoàn toàn giống như trong kinh nói sao? Cho nên, gặp cảnh khó nhọc khổ sở, gặp khổ nạn không được nản lòng. Ta có thể nhẫn thọ được. Thật sự đối với câu nói của Đại sư Chương Gia là lời nói đắc lực, cho nên bất kỳ nghịch cảnh nào ta đều nghĩ đến lời giáo huấn của thầy ấy. Ông ấy nói, một đời của bạn đều do Phật hay Bồ Tát thay bạn an bài. Thế là không có chuyện nói nữa. Lại hoàn cảnh khổ, hoàn cảnh bại hoại là Phật hay Bồ Tát thay bạn an bài. Phật hay Bồ Tát an bài như thế chính là để tiêu nghiệp xưa của mình, thành tựu công đức viên mãn cho mình. Trong đó Phật hay Bồ Tát đâu có ác ý. Ngay khi chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật thì hoan hỷ, lãnh thọ, tuyệt đối không thối tâm, tuyệt đối không thối chuyển, mà dũng mãnh tinh tấn không thay đổi. Những lời này Phật nói trong kinh, chúng ta hoàn toàn chứng thực được, cho nên bất kỳ sự trắc trở nào, không luận sự trắc trở này lớn hay nhỏ, chúng ta đều hiểu rõ Phật hay Bồ Tát an bài, có thiện ý, không phải làm việc ác ý. Nhưng ở đời có một ít người xử lý không sáng tỏ, anh ta gặp hoàn cảnh này thì đối với Phật Pháp sinh khởi hoài nghi, cho rằng Phật Bồ Tát không bảo hộ anh ta, Phật Bồ Tát không chiếu cố anh ta, vì thế bài bán tam bảo, lại tạo tội nặng như thế, anh ta làm sao sẽ không đọa lạc. Ở đây khiến chúng ta nghĩ đến lời Phật đã dạy và chỉ dẫn chúng ta trong kinh Kim Cang. Đối với kinh giáo, phải hiểu sâu ý vị của nghĩa lý. Bạn lý giải không đủ sâu, không đủ thấu triệt cảnh giới hiện tiền thì bạn sẽ không làm việc gì được. Không luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đối với cảnh giới hiện tiền đều phải giữ tâm như như bất động. Nghịch cảnh hiện tại giúp ta tiêu nghiệp chướng, thuận cảnh hiện tại phải xem có hay không có chỗ tốt. Nếu tự trí tuệ bạn không mở, công lực định không đủ, thì thuận cảnh một khi xuất hiện, bạn sẽ đọa lạc ngay. Vì sao? Vì ý nghĩ tham sân si mạng khởi lên. Bạn xem trong khai thị của lão Pháp Sư Đàm Hư, nói về một đồ đệ lúc tuổi trẻ tu thiền định của lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Khi phước báo chưa có, anh ta tu rất tốt. Về sau làm Hòa Thượng thủ tọa rồi, thu nhận nhiều đệ tử quy y tại gia, được rất nhiều người cung kính cúng dường. Vì thế tâm ngạo mạn khởi lên liền đọa lạc. Về sau thì đóng vai làm ông thổ địa. Chính điều này mà biết, trí tuệ chưa khai mở, công phu định lực chưa đủ mà phước báo có nhiều, thì điều này nguy hiểm đó. Bạn sẽ đọa lạc. Nếu ông ta không làm hòa thượng thủ tọa, không có người cung kính, không có người cúng dường, thì tôi tin tưởng ông ta nhất định thật thà, sẽ thành tựu đạo nghiệp. Như thế chúng ta mới hiểu được, phước báo vốn dĩ không phải là một sự việc tốt. Phước báo hiện tiền, bạn có thể không thọ hưởng tất cả, để phước báo này chuyển biến thành công tác hoằng pháp lợi sinh, lợi ích chúng sinh, để tất cả đại chúng cùng hưởng, thì Phật Bồ Tát sẽ trao phước báo hiện tiền cho bạn. Nếu bạn không có định lực này, không có trí tuệ này, thì Phật Bồ Tát sẽ không đem phước báo cho bạn ngay. Vì sao? Sợ hại bạn, để bạn chịu nhiều khổ nạn một chút, vì khổ nạn có thể giúp đỡ bạn. Điều này mới biết Phật Bồ Tát chiếu cố đối với chúng ta thật là tỉ mỉ, chu đáo. Thế thì tâm cảm ơn của chúng ta mới có thể sinh khởi, đây không phải là tri kiến của người thế gian.
Người đời gặp một chút tai ương không oán trời thì trách người. Tiếp theo ở trước.
Vẫn cứ cảm thấy ông trời có lỗi với mình, người khác có lỗi với mình.
Tuyệt đối không có tư tưởng trả nợ, sinh tâm hối tội. Tiếp theo ở trước.
Anh ta không khởi ý nghĩ này. Đây chính là bất giác, đây chính là mê hoặc điên đảo. Chúng ta ở thế gian này, đặc biệt chúng ta nghe rất nhiều người thương trường làm nghề buôn bán, bị người lừa gạt. Người vì sao lừa gạt người? Hiện tại, sự việc người lừa gạt rất nhiều, rất nhiều. Thế giới này quả thật trở thành thế giới của người lừa gạt. Sự việc này là vì sao? Nếu chúng ta hiểu rõ Phật Pháp thì sáng tỏ chân tướng sự thật. Trong quá khứ chúng ta đã từng lừa gạt người, thì hiện tại người khác lừa gạt ta. Không phải một quả báo trả lại một quả báo đó sao? Cho nên bị lừa gạt cũng là tâm an lý đắc, là trả nợ đó. Ta lại đổi cho nhau, thiếu nợ phải trả nợ, thiếu mạng phải đền mạng là lý nhất định, chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi. Huống là kinh Bát Nhã vì chúng ta nói rất rõ ràng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Trong kinh Đại Bát Nhã, vì chúng ta nói mấy trăm lần bất khả đắc, tất cả pháp thế và xuất thế gian đều bất khả đắc, đây là chân lý. Lặp lại mấy trăm lần xem qua kinh Đại Bát Nhã này, vì sao cũng không nhớ bất đắc, đại khái chỉ có ba chữ ấn tượng rất sâu, bạn phải nhớ cho được. Bạn nhớ lấy ba chữ này thì kinh Đại Bát Nhã Phật nói trong 22 năm bạn sẽ hiểu được. Chúng ta đối với tất cả pháp đều không có ý nghĩ đắc thất, cho nên ngay trong nghịch cảnh chúng ta phải có ý tưởng trả nợ. Người khác cần, chúng ta hoan hỷ cho anh ta, tự mình phải thường sinh tâm sám hối.
Phải biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tiếp theo ở trước.
Đây là một chân lý duyên quả báo không thay đổi.
Trồng cỏ vực thì không được lúa tốt. Tiếp theo ở trước.
Bạn gieo hạt giống không tốt thì bạn chắc chắn sẽ không có thu hoạch tốt. Ví dụ này để chúng ta hiểu rõ, trồng nhân lành được quả lành, tạo ác nghiệp nhất định gặp ác báo. Tất cả pháp thế và xuất thế gian vẫn không ngoài nhân duyên quả báo. Trong kinh Pháp Hoa nói, mười như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, cho đến như thị bản mạc cứu cánh. Đại sư Thiên Thai đem 10 câu này diễn dịch thành Bá Giới Thiên Như. 10 câu này giảng thành 1.000 câu, thuyết minh vũ trụ nhân sinh chính là đạo lý tuần hoàn. Nhất định phải nhận thức nó rõ ràng, hiểu biết thấu triệt, chúng ta mới có thể tránh khỏi tạo tác tất cả nghiệp chướng. Người sáng tỏ triệt để, không ai không cầu sinh tịnh độ. Người không sáng tỏ triệt để thì còn lưu luyến ở thế gian này. Thế thì bạn ở thế gian này chắc chắn có thể được phước báo lớn chăng? Ngày nay, ở tại thế gian này chúng ta thấy rất nhiều người có phước, của cải có đến trăm ức ngàn ức. Của cải đó từ đâu sinh ra? Từ trong đời quá khứ tu phước mà được sinh ra, không phải sự ngẫu nhiên, không có lý, may mắn ngẫu nhiên mà được. Họa phước đều không phải là sự ngẫu nhiên, đều là nhân tu ở đời quá khứ của mình, đời nay tạo duyên thì báo ứng của nhân duyên hiện ra. Ngay trong đời Tổ Ấn Quang, hiện tại chúng ta thấy trong văn sao, Ngài quan sát, Ngài giác ngộ, khai đạo rõ ràng cho chúng ta. Muốn cho xã hội này chân chính đạt được an hòa lợi lạc, trừ phi đem sự thật đạo lý thuộc nhân duyên quả báo, giảng giải minh bạch cho tất cả đại chúng. Nếu không giảng nói, thì đại tai nạn của thế gian này, tức cộng nghiệp của chúng sinh, sợ không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, ngay trong đời này, Ngài đề xướng việc dạy bảo chỉ dẫn về nhân quả, báo ứng, dùng liễu phàm tứ huấn, cảm ứng thiên, âm chất văn làm tài liệu giảng dạy chính yếu, một đời tuyên dương hết sức, Ngài dụng tâm rất khổ, hoàn toàn ở việc cứu đời, xét đến cùng, ít người giác ngộ mà cầu sinh Tây Phương như nhiều người truy cầu phước báo thế gian. Cho nên hoằng hóa xã của Ngài lưu thông những bản kinh và sách nói về việc lành này thì kinh Phật thua xa ba bản này, phân lượng của ba bản này rất lớn. Đây là khổ tâm từ bi cứu thế. Nếu nói Ngài không phải là Bồ Tát tái lai thì chúng ta rất khó tin. Đây là Bồ Tát đến thế gian này cứu giảng tai nạn lớn của chúng sinh đó. Tuy Ngài không còn, nhưng ngày nay chúng ta lãnh thọ giáo hối của Ngài, phải nên bước theo dấu chân Ngài, làm tốt sự việc này, dùng khoa học kỹ thuật cao hiện đại, biên soạn theo pháp môn này, phổ biến tuyên dương đến toàn thế giới, hy vọng hóa giải đại tai nạn của thế giới chúng sinh trong năm 2000. Thế thì, công đức của chư vị sẽ vô lượng vô biên. Trong văn sao nói đến suy tưởng về pháp, nhận xét về pháp lầm lẫn sai lệch của nhiều người thế gian, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thật tương phản với hy vọng của Ngài. Ngài nói, người ta sinh ra ở đời có ngàn vạn suy tư tính toán, làm nhiều loại việc, rốt cuộc rồi đến chỗ cùng cực chẳng qua là nuôi thân miệng và để lại cho con cháu mà thôi. Thư gửi cư sĩ Vệ Cẩm Châu. Đây chính là để lại cho con cháu. Nhưng thân thì vải thô cũng có thể che thân, hà tất phải lụa là gấm dốc. Miệng thì chỉ canh rau có thể qua bữa, hà tất phải cá thịt hải vị. Tiếp theo ở trước, về việc ăn uống, canh rau cũng có thể nuôi thân, hà tất phải cá thịt động vật biển tươi sống để tạo những nghiệp sát sinh này ư? Con cháu thì hoặc đọc sách, hoặc cày ruộng, hoặc làm việc buôn bán, tự mình có thể nuôi thân, hà tất phải có trăm vạn. Tiếp theo ở trước, con cháu đọc sách cũng rất tốt, làm ruộng cũng rất tốt, làm việc buôn bán cũng có thể tốt, đều có thể nuôi sống gia đình, hà tất phải có trăm dạng. Những lời này nhất định là người sáng tỏ lý lẽ, người giác ngộ mới có thể nói ra. Ngài lại đưa ra ví dụ nói với chúng ta.
Giả lại xưa nay vì con cháu mà mưu cầu phú quý muôn đời, không ai hơn Tần Thủy Hoàng. Ông thôn tính sáu nước, đốt sách chôn người có học, thu binh khí trong thiên hạ để đúc chuông lớn, chỉ là muốn dân ngu si nhu nhược không thể khởi sự. Tiếp theo ở trước.
Từ xưa đến nay, nhất tâm nhất ý muốn thay con cháu mưu cầu phú quý muôn đời, không ai hơn Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng sau khi thôn tính sáu nước, đốt sách chôn người có học, thu thập tất cả binh khí trong thiên hạ lại để đúc thành cái chuông lớn, cho rằng như thế dân chúng sẽ không thể tạo phản, không thể khởi nghĩa.
Ai biết Trần Thiệp cùng quần hùng hợp lại, sau khi thống nhất không trên 12-13 năm thì đưa đến thân chết nước diệt, con cháu bị tàn sát hết, thật đồng với việc trừ cỏ, trừ tận gốc, không có con sót lại. Đó là muốn cho con cháu an lạc, trái lại khiến họ mau tử vong. Tiếp theo ở trước.
Ai hiểu được Trần Thiệp, một khi hiệu triệu thì anh hùng hào kiệt hợp lại, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất không quá 12-13 năm thì nước mất, thân chết nước vong, con cháu của ông đều lần lượt bị người sát hại. Quả thật là đồng với việc trừ cỏ, trừ tận gốc, đây là điều Tần Thủy Hoàng thế nào cũng nghĩ không đến. Ông ta muốn cho con cháu của mình có thể từ đời nọ đến đời kia đều hưởng phú quý, mà không nghĩ đến sự mất mát nhanh như thế, diệt vong nhanh như thế.
Thời Hiến Đế nhà Hán, Tào Tháo làm thừa tướng, chăm chú uy quyền của mình, phàm làm việc gì đều khiến cho thế lực của vua yếu đi, coi trọng quyền của mình, muốn cho sau khi bản thân mình chết thì con lại làm đế vương. Đến khi ông ta chết thì Tào Phi liền cướp ngôi. Hơn nữa, thi hài còn chưa liệm, Phi liền dời vợ lẽ của vua vào cung của mình. Tiếp theo ở trước.
Thời vua Hiến Đế nhà Hán thì Tào Tháo làm thừa tướng, chuyên quyền, hống hách, làm việc gì đều đè lực lượng của triều đình xuống, quyền thế của mình thì đưa lên, ông ta làm sự việc này như thế đó. Trong tâm bàn tính sau khi mình chết rồi con cái chính là hoàng đế, đâu biết nội tình, ông ta vừa mới chết con cái liền cướp ngôi. Hơn nữa Tào Tháo chết rồi vẫn chưa nhập liệm, bạn biết thời gian rất ngắn, mới không mấy ngày, những thiếp hầu kia của Tào Tháo chính là những bé gái tuổi trẻ hầu hạ ông ta, và con cái của ông ta tất cả được gọi đến, Tào Phi chiếm làm của riêng.
Sau khi ông ta chết, vĩnh viễn đọa vào đường ác, trải qua hơn 1.400 năm, đến khoảng niên hiệu Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có người giết heo mổ gan phổi ra, trên đó có hai chữ Tào Tháo. Tiếp theo ở trước.
Sau khi ông ta chết, vĩnh viễn đọa vào đường ác, Đại sư Ấn Quang nói cho chúng ta một đoạn chuyện kể trải qua hơn 1.400 năm, khoảng niên hiệu Càn Long triều nhà Thanh, ở Tô Châu Giang Tô có người giết heo. Sau khi mổ gan, lúc lấy gan heo, phổi heo ra, rõ ràng trên gan phổi có hai chữ Tào Tháo.
Có một người hàng xóm thấy việc đó sinh lòng rất sợ hãi, lập tức xuất gia, pháp danh là Phật An. Ông nhất tâm niệm Phật, bèn được giảng sinh Tây Phương. Việc này được chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Tiếp theo ở trước.
Bên cạnh có một người sau khi xem thấy sợ hãi, biết con heo này là Tào Tháo đến đầu thai, ông ta thấy sự việc này thì giác ngộ. Sau đó xuất gia, Pháp danh của ông ta là Phật An. Nhất tâm niệm Phật về sau người này giảng sinh tịnh độ. Sự việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Bên cạnh đây chúng ta có sách này, chư vị có thể tra xem. Nhân duyên quả báo. Một chút cũng không sai. Người chết rồi có đời sau, có luân hồi đó. Hôm qua, hình như trên báo chí xem thấy Bạch Hiểu Yến cũng hiển linh, đăng trên báo Đại Thiên Sang. Tại sao có thể nói không có? Khoa học phát triển mà không biết sự tình này, rất nhiều, rất nhiều. Như có người nói với chúng tôi, người học Phật mê tín, lẽ nào anh ta không mê tín khoa học? Chúng ta mê tín đều còn có sự thật, họ mê tín vẫn không giải quyết được vấn đề.
Tào Tháo hao phí hết tâm cơ mưu đồ cho con cháu, tuy làm hoàng đế cũng chỉ được 45 năm. Nước bèn diệt vong, hơn nữa mỗi ngày cùng với Tây Thục Đông Ngô tranh phạt lẫn nhau, chưa từng có một ngày an vui. Tiếp theo ở trước.
Do đây có thể biết một đời Tào Tháo hao phí hết tâm cơ muốn mưu đồ cho con cháu, tuy nhiên con cái của ông làm hoàng đế rồi, nhưng cũng chỉ 45 năm thì nước mất. Vả lại, mỗi ngày cùng Tây Thục và Đông Ngô phát động chiến tranh, thế thì trong thời gian đó, mỗi ngày ông ta hưởng được sự an nhàn, an lạc gì? Chúng ta đọc lịch sử phải giác ngộ từ chỗ này.
Dưới đây nếu nói ước lượng thì 6 nước Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và 5 đời Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu đều không lâu dài. Tự trung chỉ có Đông Tấn lâu nhất, tức 103 năm, các nước khác hoặc 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10-20 năm, 45 năm thì diệt vong. Tiếp theo ở trước.
Nhìn lại thời đại Đông Tấn, Tây Tấn, Nam Bắc Triều, Tống Tề, Lương, Trần, Tùy, đến thời Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hán, Chu đều rất ngắn tạm, trong đó Đông Tấn tính ra dài nhất 103 năm. Còn những nước khác chỉ có 2-3 năm, 8-9 năm, 10-20 năm, 40-50 năm thì nước mất, rất nhiều, rất nhiều.
Đây là chính thống, ngoài ra thì ngụy quốc chiếm đoạt số ấy càng nhiều, thời gian ngắn ngủi. Suy ra tâm ban đầu của họ không ai muốn để phú quý tôn vinh lại cho con cháu. Cuối cùng hiệu quả thực sự của họ trái lại khiến cho con cháu gặp tai họa, bị giết, gia đình mất, không có con cháu nối dõi. Tiếp theo ở trước.
Những nước này đều được kể là chính thống, còn những nước khác không kể là chính thống thì số lượng ấy càng nhiều, thời gian lại ngắn. Bạn nghĩ dụng tâm của những người này không ai là không muốn cho con cháu của mình từ đời này đến đời khác đều hưởng vinh hoa phú quý, nhưng họ lầm tưởng, họ làm việc sai lầm. Cách làm kiểu này trái lại khiến cho con cháu gặp kiếp nạn, người thì bị sát hại, gia đình thì tuyệt diệt, không có con cháu nối dõi. Những điều này đều là sự thật.
Quý hơn nữa là thiên tử giàu có bốn biển còn không thể làm cho đời con cháu thọ phước, huống là kẻ hèn phàm phu từ vô lượng kiếp đến nay làm các ác nghiệp dày hơn đại địa, sâu hơn đại hải, mà có thể bảo bọc gia đạo thường hưng thịnh, có phước không họa được sao? Tiếp theo ở trước.
Do đây có thể biết quý nhất là thiên tử giàu có bốn biển còn không thể bảo chứng cho con cháu từ đời này đến đời khác hưởng phước, huống là phàm phu. Chân tướng sự thật trong đây chúng ta phải sáng tỏ. Chân tướng sự thật chỉ có chư Phật Bồ Tát thấy được rõ ràng, hiểu biết thấu triệt. Một người từ vô lượng kiếp đến nay tạo ác nghiệp không biết bao nhiêu, trong kinh Phật nói nếu nghiệp này có thể tích, thể tích đó lại nhỏ, cho dù chỉ lớn như hạt bụi. Thế thì từ vô lượng kiếp đến nay nghiệp đã tạo cả hư không cũng chứa không hết, do đó có thể biết, thế thì một người có năng lực có thể bảo trì gia đạo thường hưng thịnh mà không suy vong chăng? Có phước mà không có họa ư? Sự tình này thế gian không phải có người làm được.
Phải biết vạn pháp ở thế gian thảy đều hư giả, trọn không chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương, như điện, như trăng trong nước, như hoa trong không, như ngọn lửa lúc nóng, như thành càng thác bà. Tiếp theo ở trước.
Trong kinh luận, Đức Phật vì chúng ta nói rất rõ ràng, rất minh bạch, nói ra chân tướng sự thật, bảo cho chúng ta biết tất cả pháp ở thế gian đều là giả, không phải chân thật. Trong kinh Kim Cang nói, như mộng, như bọt bóng, như sương cũng như điện, thế thì có giống sự chân thật không? Những điều này đều là sự thật. Còn kinh Đại Bát Nhã nói càng tỉ mỉ càng thấu triệt, quy nạp được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sự thật nói chính là hiện tượng nhân quả tuần hoàn, hiện tượng nhân quả tương tục. Tất cả những giả tướng này qua trước mắt bạn một tí mà thôi, bạn có thể hay không thể thấy được. Nếu không thấy được thì tất cả pháp đều không nắm bắt được. Kinh Kim Cang nói thật hay, tâm quá khứ không nắm bắt được, tâm hiện tại không nắm bắt được, tâm vị lai không nắm bắt được. Đây là nói cái ý niệm đó của bạn có thể có mà không thể nắm bắt được. Tất cả pháp bạn đạt được, Đức Phật nói rất rõ ràng. Tất cả pháp này là gì? Chân tướng là gì? Đó là vạn pháp duyên sinh. Pháp duyên sinh, đương thể, tất cả pháp hữu vi, tức là không, trọn, không nắm bắt được. Nói cách khác, cái bạn sở đắc cũng không nắm bắt được. Không những pháp thế gian không nắm bắt được, mà pháp Phật cũng không nắm bắt được. Vì sao? Pháp Phật cũng là duyên sinh. Đức Phật nói, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì bạn thực sự có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Cũng không nắm bắt được, giả danh mà thôi. Chư Phật Như Lai, Đại Bồ Tát, bạn có thể được chăng? Cũng bất khả đắc đấy, cũng là giả danh mà thôi. Pháp Phật đã đều là giả danh, đều trọn không nắm bắt được. Thì vì sao Phật phải nhiệt tâm như thế đó để giảng kinh thuyết Pháp? Dụng ý của Phật là hy vọng bạn từ trong giả danh giả tướng mà chân chính ngộ nhập sự chân thật. Đây chính là mục đích của chư Phật Bồ Tát thuyết Pháp. Cho nên, trong Kinh Kim Cang nói rất hay, Pháp còn phải xả, huống là phi Pháp. Chữ xả đó, bạn không được chấp trước, bạn không nên có ý nghĩ được, bạn chỉ cần có ý nghĩ này thì bạn nhất định không được. Những ý nghĩ này chính là vọng tưởng, vọng niệm, tất cả đều buông xuống hết, tất cả đều xả bỏ hết, thì bạn sẽ sáng tỏ, bạn sẽ thấu triệt chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Việc này bất đắc dĩ lấy danh tự gọi là chư Phật Như Lai, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đây có thể biết, chư Phật Như Lai và vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, vốn dĩ như thế, đâu có được, đâu có mất. Người và chúng sinh mê mất tự tính. Mê chính là mê mất chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nguyên nhân ở đâu? Chính là khởi tâm, động niệm, tự tư tự lợi, tổn người, lợi mình. Trong xã hội hiện tại, chúng ta thấy tham sân si mạng, vong ân phụ nghĩa, những sự tình này hỏng hết. Đây là ác nghiệp, ác hạnh, ác niệm. Thế thì không có đạo lý cảm ra quả ác sao? Đây là nhân quả tương tục, nhân quả ở sự tuần hoàn đó.
Chỉ một niệm tâm tính của mình suốt từ xưa đến nay không biến không hoại. Tiếp theo ở trước,
Đức Phật bảo cho chúng ta biết, chúng ta sáng tỏ đạo lý này thì mới biết cái gì là chân. Đó chính là một niệm tâm tính. Ở đạo lý này, chư vị đặc biệt phải lưu ý một niệm, không phải hai niệm. Hai niệm là giả, một niệm mới là chân. Một niệm chính là nhất tâm. Nhất tâm thì không có hai niệm, việc này mới là chân. Hai chính là tương đối, hai thì có sinh diệt, hai thì có biến dị, thì có nhiễm tịnh. Nếu là một thì những hiện tượng này hoàn toàn không có.
Tuy không biến hoại mà thường theo duyên, ngộ theo tịnh duyên thì là thanh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật. Do công đức có cạn sâu nên quả vị có cao thấp. Mê theo nhiễm duyên thì sinh thiên thượng, sinh nhân gian, đọa tu la, đọa súc sinh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Tiếp theo ở trước.
Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sinh ở sáu đường cũng tốt, ở mười pháp giới cũng tốt, theo duyên lưu chuyển. Anh ta nếu theo tịnh duyên mà căn tính yếu thì thành thanh văn, thành duyên giác, căn tính sắc bén thì thành Bồ Tát, thành Phật. Anh ta nếu theo nhiễm duyên, nhiễm nhẹ thì là ba đường lành, trời người, Atula. Nhiễm nghiêm trọng đó là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.